Mười La Mã, ảnh hưởng của Darwin. Tinh thần tiên phong của Mỹ chỉ hăng hái chấp nhận những quan điểm mới, thực dụng và không bận tâm đến phân tích trừu tượng về tinh thần. Thuyết tiến hóa cung cấp cho họ một quan điểm như thế, và Mỹ đã chấp nhận nó mau mắn hơn mọi quốc gia nào khác. Ngay cả tại nước Anh, cái nôi của thuyết tiến hóa, nó cũng không được tiếp nhận phấn khởi như tại Mỹ. Tại Mỹ, thuyết tiến hóa trở thành chủ đề ngự trị độc tôn trong hầu hết các khía cạnh của tâm lý học. Việc đưa thuyết tiến hóa vào tâm lý học đã tạo ra một thứ tâm lý học Mỹ độc đáo. Đồng thời, Trung tâm nghiên cứu tâm lý học từ châu Âu đã di dời sang Hoa Kỳ và tiếp tục ở lại đây cho tới nay. Thuyết tiến hóa trước thời Darwin. Ý tưởng cho rằng trái đất và các sinh vật biến hóa một cách có hệ thống theo thời gian là một ý tưởng đã có ít nữa là từ thời các triết gia Hy Lạp đầu tiên. Vì Hy Lạp là một nước ven biển, người ta có thể quan sát các hình thức sự sống rất đa dạng tại đó. Các quan sát này không chỉ ngày càng khách quan hơn, chúng còn khiến cho một số nhà triết học Hy Lạp thời kỳ đầu bắt đầu triển khai một lý thuyết tiến hóa mang tính chất hiện đại một cách kỳ lạ. Người ta phỏng đoán rằng khởi thủy trái đất ở dạng lỏng, sự thoát hơi nước làm xuất hiện đất trước tiên, rồi các động vật. Con người khởi thủy là một động vật sống dưới nước với bộ lưng có vảy và những vảy này rụng mất khi con người lên sống trên mặt đất. Một phỏng đoán khác cho rằng trái đất khởi thủy phủ đầy bùn, từ đó các sinh vật phát triển nhờ sức nóng mặt trời. Theo Hulin 1934 trang 10-11. Với một điểm xuất phát tốt như thế, tại sao thuyết tiến hóa đã không phát triển đầy đủ? Bởi vì một phần lớn Plato và Aristotle không tin vào sự tiến hóa. Theo Plato, số lượng các mô thể đã cố định vĩnh viễn và các mô thể tự chúng không thay đổi. Theo Aristotle, số lượng các loài đã cố định và sự đột biến từ một loài sang một loài khác là không thể được. Tin vào học thuyết của Plato và Aristotle, các nhà triết học Kitô giáo đưa thêm vào khái niệm về việc Thiên Chúa tạo dựng như mô tả trong sách Khởi Nguyên của Kinh Thánh. Trong sự khôn ngoan của Ngài, Thiên Chúa đã tạo dựng một số lượng các loài cố định, gồm có con người, và con số này chỉ có thể thay đổi bởi một sự can thiệp khác của Thiên Chúa, chứ không phải bởi các lực tự nhiên. Cách giải thích này về nguồn gốc các loài đã giữ nguyên trạng vấn đề mãi cho tới thời cận đại. Đến thế kỷ 18, một số nhà tư tưởng lỗi lạc đã đưa ra giả thuyết tiến hóa gồm có Amos Darwin 1731-1802, ông nội của Charles Darwin, tin rằng một loài có thể biến đổi tiệm tiến thành một loài khác. Điều còn thiếu trong các lý thuyết tiến hóa ban đầu này là cơ chế để sự biến đổi này diễn ra. Người đầu tiên giả thiết một cơ chế như thế là Jean Lamarck. Sự di truyền các đặc tính học được. Trong cuốn Philosophy to Logic 1809-1904, nhà tự nhiên học Pháp Jean Lamarck 1744-1829 nhận xét rằng các hóa thạch của nhiều loài khác nhau cho thấy rằng hình thù của chúng lúc ban đầu khác với hình thù hiện nay, do đó các loài đã thay đổi theo thời gian. Lamarck kết luận rằng các thay đổi của môi trường là nguyên nhân làm cho có sự thay đổi về cấu trúc nơi các loài thực vật và động vật. Ví dụ, nếu do kiếm mồi, các con vật của một loài phải chạy nhanh hơn để bắt được một số mồi ít ỏi đang có. Các cơ bắp dùng để chạy trở nên phát triển hơn vì chúng được luyện tập thường xuyên. Nếu các cơ bắp cần để chạy được phát triển đầy đủ nơi con vật trưởng thành của một loài, con cái của con vật trưởng thành này sẽ được sinh ra với các cơ bắp phát triển rất cao, nhờ đó tạo cơ may nhiều hơn cho chúng tồn tại. Lý thuyết này được gọi là sự di truyền các đặc tính tập thành. Rõ ràng những con vật trưởng thành nào trong một loài mà không thích ứng được với môi trường sẽ không sống sót và vì vậy sẽ không tạo ra dòng giống của chúng. Bằng cách này, theo Lamarck, các đặc tính của một loài sẽ thay đổi vì các tính chất cần thiết để sống còn đã thay đổi. Đó là sự đột biến của loài. Herbert Spencer, 1820-1903, sinh tại Derby, một thành phố công nghiệp của Anh, chỉ học với cha của mình và sau này với chú của mình. Ông không bao giờ được đến trường. Năm 17, Spencer đi làm trong ngành đường sắt và trong 10 năm tiếp theo, ông thay đổi rất nhiều nghề, từ nghề trắc địa tới nghề chế tạo máy. Năm 1848, ông được một việc làm tại London trong tòa báo, trước tiên làm biên tập cho tờ The Economist, rồi làm một ký giả tự do. Quan tâm của Spencer đến tâm lý học và thuyết tiến hóa bắt nguồn hoàn toàn từ việc đọc sách trong thời gian này. Một cuốn sách có ảnh hưởng đặc biệt đến Spencer là Một hệ thống luận lý học 1893 của John Stuart Mill. Quan niệm của Spencer về tiến hóa. Là một trong những người đầu tiên chấp nhận thuyết của Lamarck và sau này của Darwin, Spencer lấy ý niệm tiến hóa và không chỉ áp dụng nó vào các loài động vật mà còn áp dụng vào cả tinh thần con người và các xã hội con người nữa. Trên thực tế, ông áp dụng ý niệm tiến hóa vào mọi sự vật trong vũ trụ. Theo Spencer, mọi sự vật đều bắt đầu như một toàn thể không có sự khác biệt với nhau. Với sự tiến hóa, sự khác biệt xảy ra khiến cho các hệ thống ngày càng trở nên phức tạp hơn. Khái niệm này được áp dụng vào hệ thần kinh con người. Hệ thần kinh này nhiều thời đại trước rất đơn giản và đồng nhất, nhưng qua sự tiến hóa đã trở thành rất khác biệt và phức tạp. Sự kiện ngày nay chúng ta có các hệ thần kinh phức tạp cho phép chúng ta làm rất nhiều các hoạt động liên tưởng. Một sinh vật có số lượng liên tưởng càng nhiều thì sinh vật ấy càng thông minh. Tuy từ trí thông minh đã có ít ra là từ khi Cicero dùng từ intelligentia, nhưng Spencer là người có công đưa từ này vào trong tâm lý học. Hệ thần kinh vô cùng phức tạp của chúng ta cho phép chúng ta ghi nhận một cách chính xác nhờ sinh lý thần kinh và nhờ tinh thần các sự kiện trong môi trường của chúng ta và khả năng này giúp cho sự sinh tồn của chúng ta. Trong khi giải thích về cách thức hình thành các liên tưởng, Spencer chủ yếu dựa vào nguyên tắc tương cận. Các sự kiện môi trường mà xảy ra đồng thời hay nối tiếp nhau thì được ghi nhận trong não và tạo thành các ý tưởng về các sự kiện ấy. Qua quy trình tương cận, các ý tưởng của chúng ta sẽ vẽ ra bản đồ của các sự kiện môi trường. Tuy nhiên, theo Spencer, một mình nguyên tắc tương cận mà thôi không đủ để cắt nghĩa tại sao một số hành vi tiếp tục tồn tại, trong khi một số khác biến mất. Để giải thích sự khác biệt này, Spencer chấp nhận giải thích của Bain về hành vi tự ý. Spencer nói, khi các hoàn cảnh lặp đi lặp lại, các cử động của cơ mà dẫn đến thành công thì có khuynh hướng được lặp lại. Các cử động nào lúc đầu là một sự kết hợp ngẫu nhiên thì bây giờ trở thành một sự kết hợp có tính xác suất cao. Spencer đặt sự quan sát của Bain vào bối cảnh thuyết tiến hóa bằng cách khẳng định rằng một người tiếp tục lặp đi lặp lại các hành vi có lợi, có sự sinh tồn. Các hành vi tạo những cảm giác thích thú và tránh các hành vi không có lợi. Các hành vi tạo các cảm giác đau khổ. Tổng hợp của Spencer về nguyên tắc tương cận và thuyết tiến hóa được gọi là thuyết liên tưởng tiến hóa. Quan niệm cho rằng tính thường xuyên hay xác suất của một hành vi sẽ tăng nếu nó được kèm theo một sự kiện dễ chịu và giảm nếu kèm theo một sự kiện đau khổ. Quan niệm này được gọi là nguyên tắc Spencer-Bain. Bước tiếp theo của Spencer là liên kết thuyết của ông trực tiếp với thuyết của Lamarck. Spencer tuyên bố rằng con cái được thừa hưởng các liên tưởng tích lũy mà các tổ tiên của chúng đã học được. Các liên tưởng nào mà các thế hệ trước đã thấy là có lợi cho sự sinh tồn thì được truyền lại cho thế hệ kế tiếp, nghĩa là có sự di truyền các đặc tính tập thành. Lý thuyết của Spencer là sự kết hợp của thuyết duy nghiệm, thuyết liên tưởng và thuyết bẩm sinh, bởi vì ông tin rằng các liên tưởng đạt được do kinh nghiệm thì được truyền lại cho con cái. Vì vậy, Spencer là một nhà tâm lý học theo thuyết liên tưởng, nhưng thuyết liên tưởng của ông được gắn liền với thuyết tiến hóa của Lamarck. Ông cho rằng các liên tưởng mà thường xuyên được sử dụng thì được truyền lại cho con cái như là các bản năng hay phản xạ. Vì vậy, theo Spencer, bản năng cũng chỉ là các thói quen đã có lợi cho sự sống còn của các thế hệ trước. Bản năng đã hình thành ở các thế hệ trước giống như các thói quen hình thành ở cuộc đời hiện tại của sinh vật nhờ liên tưởng. Khi công trình của Darwin xuất hiện, Spencer chỉ chuyển sự nhấn mạnh của ông từ các đặc tính tập thành sang sự chọn lọc tự nhiên. Ý niệm về sự sống sót của vật thích hợp nhất do Spencer đưa ra năm 1852 và sau này được Darwin dùng, áp dụng cho cả hai trường hợp trên. Thuyết Darwin xã hội. Có một trường hợp mà Spencer không bao giờ hiểu thuyết của Darwin, hay nếu ông hiểu thì ông không chấp nhận nó. Trong khi ứng dụng thuyết tiến hóa, Spencer đã nói những điều mà Darwin không bao giờ nói, hay Darwin bác bỏ thẳng thừng. Ví dụ, tiến hóa theo Spencer có nghĩa là tiến bộ, nghĩa là tiến hóa có một mục đích, nó là cơ chế để đạt đến sự hoàn hảo. Darwin thì không tin điều này. Theo Spencer, sự đạt đến hoàn hảo của con người chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Spencer cũng xa rời quan niệm của Darwin khi Spencer ứng dụng các nguyên tắc tiến hóa vào các xã hội. Theo Spencer, các xã hội tiến hóa giống như một sinh vật. Ngược lại, Darwin không tin có điều đó. Việc Spencer áp dụng vào xã hội khái niệm của ông về sự sống sót của vật thích hợp nhất được gọi là thuyết Darwin xã hội. Theo Spencer, con người sống trong xã hội giống như các loài vật khác trong môi trường tự nhiên của chúng, tranh đấu để sống còn và chỉ có cá nhân nào thích hợp nhất mới sống sót. Charles Darwin. Charles Darwin, 1800-1882, sinh ngày 12 tháng 2 tại Shrewsbury, Anh, cùng năm Lamarck xuất bản cuốn sách của ông mô tả sự di truyền các đặc tính tập thành. Robert, cha của ông là một bác sĩ nổi tiếng, và mẹ Susanna Westwood xuất thân từ một gia đình nổi tiếng về nghề chế tạo đồ sứ. Hai ông bà có 5 người con, Charles là con áp út. Như đã nói trên, ông nội Darwin, Amos Darwin, là một bác sĩ nổi tiếng và rất say mê thuyết tiến hóa. Sau khi học dở lòng tại nhà, Darwin được gửi đến trường, nhưng ở trường ông học dở đến độ cha ông nói rằng sau này ông sẽ làm hư hoại thanh danh mình cũng như gia đình. Darwin dành phần lớn thời giờ sưu tập và phân loại các cây cỏ, con sò và khoáng vật. Về học hành, ông không tiến bộ gì cả. Cho tới năm 16 tuổi, ông vào trường y khoa của Đại học Edinburgh. Ông nhàm chán các bài giảng và không thể chịu đựng nổi việc đứng nhìn cảnh giải phẫu mà không dùng thuốc mê. Hồi đó chưa có. Theo lời khuyên của cha, ông đổi sang Đại học Cambridge để được đào tạo thành một giáo sĩ Anh giáo. Tại Cambridge, Darwin tham gia câu lạc bộ nhậu, chơi bời xả láng cho tới khi tốt nghiệp năm 1831 với thứ hạng kém. Thời gian ở Cambridge, Darwin nhớ Ông thích nhất là sưu tầm các con xén tóc. Chính sự mê say tìm hiểu côn trùng học đã tạo dịp cho ông tiếp xúc với các giáo sư thực vật học và địa chất học ở Cambridge. Ông học và nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của các giáo sư này. Trong thời gian ở Cambridge, Darwin đã kết bạn với nhà thực vật học John Henslow. Henslow được mời làm việc trên con tàu thám hiểm Beagle, nhưng vì bận công việc gia đình, ông đã từ chối lời mời và đề nghị cho Darwin đi thay ông. Thoạt đầu, cha của Darwin không cho phép ông đi, nhưng sau khi thảo luận với gia đình, ông đã thay đổi ý kiến và đã cho phép Darwin dự cuộc thám hiểm. Hành trình của con tàu Beagle. Thế là với sự khuyến khích của một giáo sư của ông, Darwin đã ký tên tham dự công việc làm nhà nghiên cứu thiên nhiên không được trả lương trên con tàu Beagle do chính phủ phái đi trong chuyến thám hiểm khoa học 5 năm từ năm 1831 đến 1836. Tàu Beagle nhổ neo ở cảng Plymouth, Anh ngày 27 tháng 12 năm 1831. Lúc ấy Darwin 23 tuổi. Trước hết tàu vượt biển đến Nam Mỹ. Tại đây Darwin tìm hiểu các sinh vật biển, các hóa thạch và các bộ lạc da đỏ. Sau đó mùa thu năm 1835, tàu Beagle dừng lại ở quần đảo Galapagos. Tại đây ông nghiên cứu các giống rùa khổng lồ, thằn lằn sư tử biển và 13 loài chim sẻ. Điều đáng chú ý là ông nhận thấy các giống rùa, thực vật, côn trùng và các sinh vật khác ở mỗi đảo mỗi khác nhau, cả khi các đảo chỉ cách nhau một khoảng rất ngắn. Tàu Beagle tiếp tục đến Tahiti, New Zealand và Úc. Đến tháng 10 năm 1836, Darwin trở về Anh. Tại đây, ông lao mình vào công việc phân loại số mẫu động vật trong bộ sưu tập khổng lồ của ông. Về lại nước Anh. Cả khi đã trở về Anh, các quan sát của Darwin vẫn còn rất rời rạc. Ông cần một nguyên tắc để nối kết chúng lại. Sau khi đọc tác phẩm Cảo luận về nguyên tắc dân số học 1798-1914 của Thomas Malthus, Darwin đã có được nguyên tắc ấy. Malthus nhận thấy rằng lượng cung cấp lương thực cho thế giới tăng theo cấp số cộng, trong khi dân số tăng theo cấp số nhân. Ông kết luận rằng lượng cung cấp lương thực và dân số được giữ ở mức cân bằng nhờ các sự kiện như chiến tranh, chết đói và bệnh tật. Darwin đã bổ sung cho ý niệm của Malthus và áp dụng khái niệm này cho động vật, thực vật và loài người. Tháng 10 năm 1838, nghĩa là 18 tháng sau khi bắt đầu công việc nghiên cứu có hệ thống, tình cờ tôi đọc cuốn Dân số của Malthus để giải trí và vì đã được chuẩn bị để hiểu sự đấu tranh giành sự sống diễn ra khắp nơi nhờ việc tôi đã quan sát được nơi thói quen của các loài động vật và thực vật. Bất ngờ tôi hiểu rằng trong những hoàn cảnh thuận lợi, các sự biến đổi sẽ có khuynh hướng được duy trì, còn trong những hoàn cảnh bất lợi chúng bị mất đi. Kết quả của điều này là sự hình thành các loài mới. Vì vậy, rốt cuộc tôi đã có một lý thuyết để làm việc, nhưng vì sợ mắc phải thiên kiến, tôi đã quyết định không viết gì cả trong một thời gian dù chỉ là một phát thảo rất ngắn về nó. Vào tháng 6 năm 1858, Darwin nhận một lá thư của Alfred Russel Wallace 1823-1913 mô tả một lý thuyết tiến hóa gần như giống hệt thuyết của Darwin. Wallace cũng chịu ảnh hưởng cảo luận của Malthus cùng với các quan sát của bản thân ông trong vùng Amazon và quần đảo Malay. Charles Lyell, nhà địa chất tiến hóa, đã xem xét các ý tưởng của cả Darwin lẫn Wallace và đề nghị rằng cả tài liệu của Wallace lẫn bản thảo viết vội của Darwin được đọc tại hội Limenan vào cùng một ngày và không có mặt cả hai tác giả. Người ta đã làm theo gợi ý trên và không tài liệu nào gợi được sự chú ý nhiều của cử tòa. Tác phẩm Tạo nên thời đại bàn về nguồn gốc các loài bằng sự đào thải tự nhiên của Darwin được xuất bản 2 tháng sau đó. Nhưng lúc này, Thuyết tiến hóa đã được người ta chú ý quá nhiều, khiến cho 1.500 bản in của cuốn sách đã được bán sạch ngay trong ngày đầu tiên. Vì Darwin đã thu thập được một lượng dữ liệu quá lớn và vì công trình đầy đủ của ông, nên chúng ta coi Darwin chứ không phải Wallace là tác giả của thuyết tiến hóa. Tuy nhiên, một ngày nào đó trong tương lai, những gì được nói ở phần sau đây có thể sẽ được gọi là thuyết tiến hóa của Darwin Wallace. Thuyết tiến hóa của Darwin. Khả năng sinh sản của mọi loài sinh vật cho phép con cái của chúng có thể ngày càng sống sót nhiều hơn trong một môi trường nhất định. Vì vậy đã xảy ra một cuộc đấu tranh để sinh tồn. Trong số con cái của bất cứ loài nào có các khác biệt cá thể rất lớn, một số có lợi cho sự sống còn hơn một số khác. Kết quả là sự sống sót của vật thích hợp nhất. Thuật ngữ Darwin mượn của Spencer. Ví dụ, nếu có sự thiếu lương thực trong môi trường sống của loài hươu cao cổ, thì chỉ những con nào có cổ đủ dài để vươn lên các cành lá còn sót trên các cây cao mới có thể sống sót và sinh sản. Bằng cách ấy, trong tình trạng thiếu lương thực, các con hươu có cổ ngắn hơn sẽ dần dần tuyệt chủng. Như thế, sự đào thải tự nhiên diễn ra giữa các con cái của cùng một loài. Darwin định nghĩa sự thích hợp là khả năng của sinh vật để sống và sinh sản. Chỉ có thế. Vì vậy, sự thích hợp được quyết định bởi các đặc tính của sinh vật và của môi trường. Các đặc tính cho phép sinh vật điều chỉnh thích đáng với môi trường thì được gọi là thích nghi. Sinh vật nào có các đặc tính thích nghi thì thích hợp, không có thì không thích hợp. Nên lưu ý rằng sức mạnh, tính chiến đấu và tính cạnh tranh không được nhắc đến. Không một tính chất nào trong số này tất yếu dẫn đến sự thích hợp. Trong Nguồn gốc của các loài, 1859, Darwin nói rất ít về loài người. Nhưng về sau, ông cũng nhấn mạnh rằng loài người cũng là sản phẩm của tiến hóa. Theo ông, cả loài người và loài vượng đều bắt nguồn từ cùng một tổ tông chung rất xa là loài linh trưởng. Việc Darwin so sánh trực tiếp loài người với loài vật trong các biểu hiện cảm xúc nơi con người và các động vật cùng với sự nhấn mạnh rằng loài người chỉ khác loài vật về mức độ mà thôi đã làm phát sinh khoa tâm lý học so sánh và tâm lý học loài vật. Ngày nay, người ta thấy rõ có thể học được nhiều điều về con người nhờ nghiên cứu các động vật thấp hơn. Ảnh hưởng của Darwin. Ít nhất cũng phải nói, thuyết Darwin là một cuộc cách mạng. Ảnh hưởng của nó từng được sánh với ảnh hưởng của thuyết Copernicus và Newton. Ông đã thay đổi quan niệm truyền thống về bản tính con người và cùng với nó thay đổi lịch sử của triết học và tâm lý học. Ngoài ảnh hưởng đối với tâm lý học nói chung, thuyết tiến hóa ngày nay đang có một ảnh hưởng trực tiếp hơn. Năm 1975, Edward Wilson xuất bản cuốn Xã hội sinh vật học, tổng hợp mới, tìm cách giải thích hành vi xã hội của các sinh vật, bao gồm con người, dựa trên thuyết tiến hóa. Bằng cách sửa đổi định nghĩa của Darwin từ sự thích hợp để sống còn và sinh sản nơi cá thể sinh vật thành sự bảo tồn các gen di truyền của một sinh vật. Sinh vật học xã hội có thể giải thích rất nhiều hành vi xã hội của con người. Nghĩa là, theo các nhà sinh vật học xã hội, sự thích hợp được quyết định bởi khả năng của một sinh vật bảo tồn được gen của mình, chứ không phải bởi khả năng thành công trong việc sinh sản con cái. Bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của sự bảo tồn trên di truyền, các nhà xã hội nhấn mạnh rất nhiều về các mối quan hệ bà con họ hàng. Với khái niệm này, các nhà xã hội sinh vật học tìm cách cắt nghĩa các điều như tình yêu, vị tha, chiến tranh, tôn giáo, đạo đức, chế độ hôn nhân, chiến lược hôn nhân, chọn lọc, chiến lược sinh đẻ và nuôi dạy con cái, tính bài ngoại, thái độ hiếu chiến, chế độ gia đình trị. Như sẽ thấy trong phần còn lại của chương này, các ý tưởng của Darwin cuối cùng đã khai sinh được một loại tâm lý học độc đáo của Mỹ. Một tâm lý học nhấn mạnh đến các khác biệt cá nhân và sự đo lường các khác biệt ấy, giá trị thích nghi của tư tưởng và hành vi, và việc nghiên cứu hành vi loài vật. Nhưng trước khi học về tâm lý học Mỹ, chúng ta phải xét đến công trình của một tác giả, vốn là một gạch nối quan trọng giữa thuyết Darwin và tâm lý học Mỹ. Sir Francis Galton. Ernest Darwin, bác sĩ, triết gia, thi sĩ và nhà lý thuyết tiến hóa thời đầu, là ông nội của cả Charles Darwin lẫn Francis Galton, 1822-1911. Galton là em họ của Darwin, sinh gần Birmingham, Anh, ngày 16 tháng 2, là con út của gia đình 7 người con. Cha ông là một chủ ngân hàng giàu có và mẹ ông là em cùng cha khác mẹ với cha của Charles Darwin. Galton học mẫu giáo tại nhà. Năm 2 tuổi rưỡi đã biết đọc, biết viết. Năm 5 tuổi đã đọc được mọi sách viết bằng tiếng Anh. Và năm 7 tuổi đã đọc được các tác phẩm của Shakespeare để giải trí. Nhưng sự việc đã thay đổi khi Galton được gửi vào trường nội trú. Ở đó, ông phải chịu một nền giáo dục hà khắc bằng roi vọt, kỷ luật sắt, các bài giảng đạo đức của thầy cô, cùng với các cuộc đánh lộn với bạn bè. Năm 16 tuổi, ông bỏ trường nội trú và được gửi đến học ngành thuốc tại Bệnh viện Đa khoa Birmingham. Sau khi kinh nghiệm thực tế này, ông chuyển đến King's College ở London. Sau đó, ông chuyển đến Đại học Cambridge và đậu bằng tốt nghiệp tại đây năm 1843. Do có khả năng tài chánh dồi dào sau khi tốt nghiệp, Galton đi chu du ở Ai Cập, Sudan và Trung Đông. Sau đó, ông về nhà và kết bạn trong ít năm với các bạn bè giàu có, cưỡi ngựa, bắn súng, chơi bóng và thí nghiệm về điện. Sau khi tham khảo ý kiến một nhà tướng sò học và được khuyên sống một đời hoạt động, Galton quyết định gia nhập Hội Địa lý Hoàng gia trong một chuyến du hành sang Tây Nam Châu Phi. Chuyến đi kéo dài 2 năm và nhờ việc ông chế ra được một bản đồ về các lãnh thổ chưa từng được khám phá trước kia tại Châu Phi, nay là Namibia, Hội Địa lý Hoàng gia năm 1853 đã trao tặng ông huân chương danh dự hạng nhất của hội. Năm ấy, Galton 32 tuổi. Chúng ta có thể thấy trong khả năng làm bản đồ của Galton một niềm say mê mà Galton theo đuổi trong cả cuộc đời trưởng thành của ông. Niềm say mê đo đạc các sự vật. Năm 1853, Galton xuất bản sách đầu tiên của ông, Tường thuật của một nhà thám hiểm Nam Phi nhiệt đới. Ông được nhìn nhận là một chuyên gia về du lịch vùng hoang dã, và chính quyền Anh cử ông đi dạy về các thủ thuật cắm trại cho quân đội. Năm 1855, ông xuất bản cuốn sách thứ hai, Nghệ thuật du lịch, gồm những thông tin về việc phải đối xử với các thú hoang và thú dữ như thế nào. Nhờ óc sáng tạo của ông được bầu làm Chủ tịch Hội Địa lý Hoàng gia năm 1856. Để minh họa thêm về niềm say mê đo đạc của Galton, sau đây là một ít các công trình của ông. Trong cố gắng đo và dự báo thời tiết, ông sáng chế ra bản đồ thời tiết. Ông là người đầu tiên gợi ý rằng có thể dùng dấu vân tay để nhận dạng người. Thủ thuật này về sau được Scotland Yard chấp nhận. Ông tìm cách xác định xem nước nào có nhiều phụ nữ đẹp nhất. Ông đo mức độ nhàm chán khi đọc các sách khoa học. Người ta có thể tưởng tượng Galton vui thích biết bao khi biết về lý thuyết tiến hóa của Charles Darwin với sự nhấn mạnh của lý thuyết này về các khác biệt cá nhân. Galton tin rằng nếu có các khác biệt cá nhân quan trọng giữa các con người, rõ ràng có thể đo lường và phân loại các khác biệt ấy. Việc này đã trở thành sứ mạng cuộc đời của ông. Đo trí thông minh. Galton cho rằng trí thông minh là vấn đề thuộc lãnh vực tinh tế của giác quan, bởi vì con người chỉ có thể biết thế giới nhờ giác quan. Như vậy, giác quan càng tinh nhạy, người ta càng thông minh. Hơn nữa, vì sự tinh nhạy của giác quan tùy thuộc vào sự di truyền tự nhiên, nên trí thông minh là do di truyền. Và nếu do di truyền, người ta có thể giả thiết rằng các đầu óc thông minh cực độ đều ở trong các dòng họ thông minh cực độ. Các kết quả nghiên cứu của Galton về trí thông minh năm 1869 là như sau. Con cái của các cá nhân xuất chúng thường cũng thông minh phi thường hơn các con cái của các cá nhân bình thường. Tuy nhiên, Galton cũng nhận thấy rằng cũng cần có sự chuyên cần và gắng sức thì khả năng thông minh di truyền mới đạt được mức nổi trội. Đo con người. Ước muốn đo các khác biệt cá nhân của con người đã gợi hứng cho ông sáng tạo một phòng thí nghiệm đo con người tại cuộc triển lãm Y tế Thế giới tại London năm 1884. Tại đây, trong khoảng một năm, ông đã đo 9.337 người theo bất cứ kiểu nào mà ông có thể nghĩ ra. Ví dụ, ông đo kích thước của đầu, sải tay, chiều cao khi đứng khi ngồi, chiều dài của ngón tay giữa, trọng lượng, sức mạnh khi vặn bàn tay, đo bằng một động lực kế, dung lượng hít thở, độ nhạy của thị giác, thính giác, thời gian phản ứng với các kích thích thị giác và thính giác, âm dài cao nhất có thể nghe thấy và tốc độ của một quả đấm. Ông đã sáng chế ra các kiểu đo này bởi ông tin rằng sự tinh nhạy của các giác quan có liên quan đến trí thông minh, và vì lý do này, phòng thí nghiệm đo con người của Galton có thể được coi là một cố gắng để đo trí thông minh. Cống hiến của Galton cho tâm lý học. Ít có cá nhân nào trong tâm lý học có nhiều sáng kiến được nhìn nhận như Galton. Trong số các sáng kiến của Galton, phải kể việc nghiên cứu vấn đề bản tính và sự nuôi dưỡng của môi trường, việc sử dụng các bảng câu hỏi, sử dụng trắc nghiệm từ liên tưởng, nghiên cứu về sinh đôi, nghiên cứu về hình ảnh và sự phát triển kỹ thuật tương quan. Đâu đâu trong công trình của ông, chúng ta cũng thấy ông quan tâm tới các sự khác biệt cá nhân và việc đo lường chúng, và sự quan tâm này là một phản ánh trực tiếp ảnh hưởng của thuyết tiến hóa của Darwin. Trắc nghiệm trí thông minh sau Galton. James McCann Kettle. Việc chuyển các phương pháp trắc nghiệm của Galton sang Hoa Kỳ được thực hiện chủ yếu bởi các cố gắng của James McCann Kettle, 1860-1944. Kettle từng theo học với cả Wood lẫn Galton tại châu Âu, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng của Galton nhiều hơn. Kettle sinh ngày 25 tháng 5 tại Easton, Pennsylvania, Hoa Kỳ. Ông vào trường Lafayette College trước khi đủ 16 tuổi và đứng đầu lớp mà không cần cố gắng nhiều. Ông thích nhất môn toán và vật lý. Sau khi tốt nghiệp ở Lafayette, ông đi sang Leipzig học với Wundt. Sau khi học với Wundt, Kettle và các bạn học đã làm nhiều cuộc nghiên cứu về thời gian phản ứng. Đề nghị này bị bác bỏ bởi Wundt quan tâm tới bản tính chung của trí khôn hơn là các khác biệt cá nhân. Vào khoảng thời gian này, Kettle biết được phòng thí nghiệm đo người của Galton tại London và bắt đầu thư từ với Galton chủ yếu về vấn đề đo thời gian phản ứng. Sau khi tốt nghiệp với Wundt, Kettle bắt đầu làm nghiên cứu sinh trong 2 năm tại Đại học Cambridge. Tại đây, ông được làm việc với Galton. Dưới ảnh hưởng của Galton, Kettle bắt đầu tin rằng trí thông minh có tương quan tới sự tinh nhạy của giác quan và nó chủ yếu là do di truyền. Khi trở về Mỹ năm 1888, Kettle được tiếp nhận làm thành viên của Đại học Pennsylvania và tại đây, ông hướng dẫn cho sinh viên trong các thí nghiệm về đo lường theo kiểu Galton. năm 1890, ông xuất bản các kỹ thuật và kết quả của ông trong một bài báo, trong đó thuật ngữ trắc nghiệm trí khôn được ông sử dụng lần đầu tiên. Năm 1891, Kettle chuyển sang Đại học Columbia. Tại đây, ông dạy các trắc nghiệm của ông cho các sinh viên năm đầu tiên. Chương trình trắc nghiệm của Kettle giả thiết rằng nếu một số trắc nghiệm của ông đo cùng một điều, tức trí thông minh, thì kết quả của các trắc nghiệm này phải có tương quan rất cao với nhau. Nó cũng giả thiết rằng nếu các trắc nghiệm đang được dùng để đo trí thông minh, chúng phải có tương quan rất cao với kết quả học tập tại trường. Nghĩa là để một trắc nghiệm trí thông minh có giá trị, nó phải có các tiên đoán về các sự khác biệt mà các cá nhân thể hiện khi làm các công việc đòi hỏi trí thông minh. Năm 1901, Clark Whistler, một trong các sinh viên tốt nghiệp của Kettle, đã trắc nghiệm các giả thiết của Kettle. Whistler đo sự tương quan giữa các trắc nghiệm của Kettle và giữa kết quả của các trắc nghiệm khác nhau với kết quả học tập. Các kết quả trắc nghiệm của Whistler đã làm cho chương trình trắc nghiệm của Kettle sụp đổ. Whistler thấy rằng các tương quan giữa các trắc nghiệm rất thấp và sự tương quan giữa các trắc nghiệm khác nhau với kết quả học tập tại trường gần như là zero. Như vậy, các trắc nghiệm không đo cùng một điều, bởi vì nếu có, thì chúng phải có tương quan rất cao. Và chúng không có giá trị, vì nếu có, các kết quả của chúng phải có tương quan rất cao với các kết quả học tập. Với các khám phá mập mờ và tiêu cực này, sự quan tâm về trắc nghiệm trí khôn phai nhạt dần. Whistler chuyển sang lãnh vực nghiên cứu nhân học và trở thành một nhà môi trường học có uy tín. Còn Kettle chuyển sang tập trung vào công việc quản trị và biên tập tạp chí. Nhấn mạnh của tâm lý học Mỹ hướng sang lãnh vực thực dụng và có vẻ phương pháp đo lường của Galton không có ích bao nhiêu, ít ra là trong việc trắc nghiệm trí thông minh. Tuy vậy, sự trì trệ này không kéo dài lâu.